Chào các bạn quý vị cùng giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây Đăng Khoa xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như gửi lời chào tới anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay thì thời tiết lúc này bên Houston khá là âm u, có lẽ bên Dallas là những trận mưa đá phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Dallas, hiện tại bây giờ có những cái trận gió mưa đá nó đang xảy ra từ 6 giờ 30 sáng cho đến giờ.
Mỗi khi quý vị gặp trục trặc.
Sáng sớm ngày hôm nay khi mà quý vị đi làm hoặc là tới giờ phút này thì quý vị vẫn gặp trở ngại trên đường phố bởi vì một cái trận bão vừa rồi nó đi qua rất là nhanh, nó đổ xuống một số khu vực trong khu vực Dallas này, những cái cục đá khá lớn, lớn bằng cái đồng tiền quarter của mình. Đây là một cái đợt mưa đá mà nó xảy ra trong quận Dallas rồi nó kéo sang tới Rockwall, rồi phía nam của cái quận Collin. Từ 6 giờ 30 sáng ngày hôm nay, cái trận bão này nó vẫn có thể tiếp tục ở cái khu vực bây giờ đang ở Tarrant County rồi kéo sang Glen Rose với cái sức gió lên tới cả 20 cho đến 30 dặm một giờ. Một số các chuyên gia thì họ nói rằng là cái trận bão này vẫn có thể sẽ tồn tại trong khu vực Dallas-Fort Worth từ 11 giờ sáng cho đến 7 giờ tối ngày hôm nay. Và quý vị thấy là cũng nên hết sức cẩn thận khi mà quý vị đi ngang một cái khu vực nào mà đang có mưa. Một là quý vị có thể tạm là tránh mưa trong cái khoảng thời gian đó, hoặc là nếu không cần thiết mà thấy trong cái khu vực của mình đang có mưa thì quý vị cũng không có cần phải đi ra ngoài nếu mà trong cái trường hợp mà quý vị không cần thiết phải ra ngoài. Thưa quý vị thính giả, là mưa vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay nhưng mà vào ngày mai đó thì sẽ khá hơn, nắng sẽ đến, nhưng mà cuối tuần này lại có những cái trận mưa lớn khác, nhất là vào tối ngày thứ sáu hoặc là sáng ngày thứ bảy. Lại cũng có những cái trận mưa lớn và có mưa đá nữa. Đây là cái mùa mưa đá. Thưa quý vị, trong trang trong của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay nói về vấn đề an toàn công cộng. Chúng ta biết được rằng là thường thường là khi mà lái xe có những cái sự bực tức, khi mà là có những cái người vượt qua mình hoặc là có những cái trường hợp mà người tài xế không có giữ được kiềm hãm và bực mình trong cái người tài xế bên kia, thì chúng ta thấy là kể từ khi mà cái vụ mà một cầu thủ trước đây của NFL là anh Joe Knight McKnight, cái anh chàng này vào năm ngoái là bị bắn chết ngay trong cái lúc mà lái xe, đó là trong cái trường hợp mà lái xe vì có những cái sự va chạm lẫn nhau khi mà lái xe vượt ẩu. Thì hiện nay đó, người xem một theo như là một cái sự phân tích của Detroit thì họ thấy rằng những cái vụ mà cãi lộn rồi sau đó nổ súng bắn giết nhau ở trên đường phố nó xảy ra một cách khá là cao trong cái khoảng thời gian này. Chẳng hạn như là từ những cái năm 2014 thì chỉ xảy ra 247 vụ, nhưng mà năm ngoái thì nó tăng lên gấp 3 lần, tức là 620 vụ xảy ra về những cái vụ mà cãi lộn trong lúc lái xe, người tài xế hoặc là người ngồi bên này của cái chiếc xe rồi bắn qua bên kia với lại cái chiếc xe khác, thì có ít nhất là 1319 vụ xảy ra như vậy trong cái khoảng thời gian 3 năm vừa rồi, và 354 người đã bị thương, trong khi đó thì 136 người bị chết. Và người ta thấy cái trường hợp xảy ra này có liên quan đến súng thì họ vẫn chưa biết lý do gì nhiều lắm về lý do tại sao có những cái nơi này có những cái trường hợp nổ súng bắn nhau vì tranh cãi trong lúc lái xe. Thì người ta thấy rằng những cái tiểu bang mà có nhiều người có giấy phép mang súng giấu trong người hoặc là có những cái đạo luật lỏng lẻo so với lại súng đạn thì nó xảy ra những cái vụ nổ súng bắn giết nhau nhiều hơn trong cái lúc mà lái xe tranh cãi với nhau. Chẳng hạn như là tiểu bang Florida và tiểu bang Texas là đứng đầu. Ở Florida nó đứng đầu trong cái danh sách có tới 147 người chết trong năm vừa rồi. Sau đó là tiểu bang Texas có 126 vụ, California đứng hàng thứ 3 82 vụ và đứng hàng thứ 10 là tiểu bang Louisiana. Theo như là cái phân tích của Detroit, tức là cái tổ chức bất vụ lợi này, thì họ nói rằng là những cái nơi nào mà có nhiều súng giấu ở trong xe thì những cái vụ mà tranh cãi lộn với nhau về vấn đề lái xe xảy ra thường thường là dẫn đến cái vụ nổ súng bắn nhau Mặc dù là không biết là cái trường hợp mà chăn lụa nó như thế nào, nhưng mà cái vấn đề mà chúng tôi cũng đã từng chứng kiến là có những cái trường hợp mà nếu mà không có súng thì hai chiếc xe dừng lại, rồi sau đó hai cái người tài xế bước ra, thế là họ ẩu đả với nhau đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra nhiều khi mình đang lái xe trên đường, xe phía trước đi chậm hoặc là bị traffic nó làm chậm lại thì cũng tương đối khá là khó chịu. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng là nhiều khi có những trường hợp có nhiều người họ để sẵn súng trong xe hoặc là các cái loại vũ khí khác, rồi va chạm thì xảy ra những chuyện đáng tiếc. Cho nên tốt nhất nếu mà có kẹt xe hoặc là có như thế nào, hoặc là mình đi sau thì mình có thể mình qua một cái lane khác mình chạy, hoặc là đi con đường khác thì nó cũng sẽ đỡ hơn, không có thể không có dẫn đến những cái trường hợp đáng tiếc, những cái vụ xả súng đáng tiếc xảy ra trên các con đường. Sáng hôm nay thì trên tờ Houston Chronicle trong ở trang trong thì cũng có một cái phần tin khá là vui, đó là các cái trường trung học tại khu vực thành phố Houston thì đạt được cái điểm tương đối là cao khi mà xếp hạng tất cả các trường học trên toàn coi như là quốc gia của Hoa Kỳ. Thì Gilbert Martinez là một học sinh em tốt nghiệp từ trường trung học vào tháng 5. Tuy nhiên mới học lớp 12 thôi, tức là chưa có lên các cái trường đại học 4 năm, thì em đã có thể tham gia làm việc cho một công ty tính toán mà có cái số vốn lên tới hàng triệu Mỹ Kim. Chúng ta có thể cảm thấy sốc với cái tin này. Tuy nhiên em học sinh này khi mà được hỏi thì nói điều này rất là bình thường. Bởi vì tại trường trung học Kenneth Vargas ở khu học chính Houston thì các em đã được học những cái chương trình nâng cao và cũng đã có những cái phát minh ra ngoài khỏi cả cái khuôn khổ của một cái trường trung học high school. Thì một người bạn cùng lớp của em cũng đã phát minh ra một hệ thống lọc nước để phục vụ cho các cộng đồng những người có cái mức lợi tức thấp. Và cái phát minh này thì cũng đã mang lại cho em học sinh này cơ hội được làm việc với các nhà nghiên cứu của trường đại học Rice, cũng như là một cái chương trình scholarship để theo học tại cái trường đại học này. Và Martinez nói thêm rằng là ở đây thì tất cả các giáo viên nói rằng là các em học sinh phải làm được nhiều hơn những gì mà một học sinh ở trường high school có thể làm. Vì vậy đã có rất là nhiều các em học sinh làm các cái project khi mà các em học lớp 11 và 12. Và những cái project này thì thường đã vượt ra khỏi phạm vi của một trường high school. Và khi mà được hỏi rằng là tại sao mà lại có khả năng như vậy thì Martinez đã nói rằng là đa số các em đến từ những cái ngôi trường middle school tương đối có nhiều khó khăn. Vì vậy thì khi mà các em học ở dưới các cái trường cấp 2, các trường middle school thì đã đều được dạy và được tập trung rất là nhiều vào cái chuyện học, và hầu như các em đều cố gắng hết sức để mà đạt được cái điểm cao nhất trước khi mà có thể thi vào các cái trường high school. Thì trường Carnegie Vargas hôm thứ ba được xếp là trường trung học tốt nhất thứ 8 ở Hoa Kỳ và là trường tốt nhất thứ 2 ở tiểu bang Texas. Đó là theo báo cáo của US News and World Report công bố bảng xếp hạng hàng năm. Ngoài ra thì cũng có một trường khác là trường trung học y tế DeBakey Case cũng xếp hạng khá là cao, đứng thứ 18 trên toàn Hoa Kỳ và đứng thứ 4 ở Texas. Thì có hai trường tại thành phố Houston và hai trường khác thì tại khu học chính Dallas, là 4 trường nằm trong tổng số 20 trường trung học tốt nhất trên toàn Hoa Kỳ. Và cả hai trường thì đều có cái sự tăng vọt so với năm ngoái. Trường DeBakey thì tăng từ vị trí thứ 29 lên tới vị trí thứ 18, còn trường Carnegie Vargas thì tăng từ vị trí thứ 10 lên tới vị trí thứ 4 của năm nay. Và bảng xếp hạng hàng năm của các trường trung học và đại học cộng đồng được theo dõi chặt chẽ trong hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ. Và thường thì các giới chức sẽ dựa vào việc rằng là các em học sinh này có làm tốt hơn so với những cái nhu cầu của những người giáo viên đưa ra hay không, cũng như là các bài test các em sẽ được thi vào các cái kỳ cuối trước khi mà các em học các cái trường đại học cộng đồng hoặc là đại học 4 năm. Ngoài ra thì cũng có những em học sinh học lực yếu và trung bình thì cũng sẽ có những chương trình dạy riêng. Ngoài ra thì tỷ lệ tốt nghiệp và sự chuẩn bị cho các môn học cao hơn ở các cấp đại học và các ngành nghề cũng là một điều đáng được quan tâm tại tiểu bang Texas. Và như vậy thì cái phần tin này cũng là một cái tin vui đối với những gia đình, những bậc phụ huynh mà có các em đang theo học tại các cái trường high school, cũng như là middle school, bởi vì khi mà các em có được những cái thành tích tốt, những cái điểm tốt thì sẽ giúp cho các em rất nhiều sau này khi mà muốn xin học ở các trường đại học 4 năm, anh Quang Hưng.
À, vâng, đúng như vậy. Trẻ em bây giờ đó thì tiểu bang Texas cũng nhờ có một cái hệ thống trường học khá là tốt, cho nên đó là các em đều có thể học giỏi, nhưng mà vẫn phải cố gắng, và đặc biệt là cũng cần phải có cái sự khuyến khích của cha mẹ nữa. Trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay có nói đến một cái cuộc nghiên cứu, thì người ta thấy rằng cái việc mà giảm thiểu cái chất sodium, tức là ăn muối hoặc là ăn mặn ít đi đó, nó không có giảm cái áp suất của máu đâu. Theo một cuộc nghiên cứu thì họ thấy rằng là hầu hết người Hoa Kỳ bây giờ tiêu thụ cái mức muối ở một cái số lượng tuyệt đối tốt. Muối đó thì là cái nguồn cung cấp chất sodium cho cơ thể. Nhưng mà đối với những ai nhạy cảm với lại muối đó, tức là vào khoảng từ 20 cho đến 25% dân số của Hoa Kỳ không thôi, thì họ cần phải hạn chế về cái mức tiêu thụ muối. Tiêu thụ muối dưới cái mức gọi là 2.500 mg sodium mỗi ngày đó thì được xem là có liên quan đến cái việc mà cao máu. Theo như là Hiệp hội về tim mạch của Hoa Kỳ thì họ khuyến cáo là chúng ta không có nên tiêu thụ quá cái mức 2.300 mg sodium mỗi ngày. Tức là mỗi một ngày chúng ta chỉ cần tiêu thụ khoảng chừng một muỗng cà phê muối là đủ rồi, nhiều quá không có tốt. Tuy nhiên khi mà cái áp suất máu nó thấp đó, đối với lại những ai mà tiêu thụ quá nhiều cái chất sodium mỗi ngày, muối mỗi ngày, tức là vào khoảng chừng 4.000 mg, thì được xem là rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Đó là cái khuyến cáo của các bác sĩ, họ cho biết như vậy. Tính chung thì người Mỹ trung bình tiêu thụ vào khoảng 3.400 mg sodium mỗi ngày, tức là như vậy là đã quá cái mức mà khuyến cáo, khuyến khích của các bác sĩ. Và như vậy cũng rất là nguy hiểm, bởi vì cái khi mà chúng ta ăn muối nhiều quá thì cái áp suất của chúng ta nó rất là thấp, đang khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói chung thì ăn mặn nhiều cũng không tốt, mà ăn ngọt nhiều quá cũng không tốt. Tốt nhất thì mình nên có một cái chế độ ăn uống mà nó cân bằng giữa cái việc ăn mặn và ăn ngọt, thì như vậy nó sẽ tốt hơn. Có thể vì thật sự thì cái sức khỏe của mình có khi nó chưa có phát ra bệnh, nhưng mà sau này thì về lớn, về già thì chúng ta ăn muối, ăn đường nhiều thì nó sẽ có ra những căn bệnh, và lúc đó thì sẽ rất là khó khăn trong việc chữa trị. Thưa quý vị, đang là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý vị có được ngày thứ tư thật nhiều niềm vui, bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Thưa quý vị thính giả, từ sáng đến giờ thì chúng ta thấy có một cái trận bão có đổ mưa đá xuống khu vực Dallas Fort Worth của chúng ta, và cái trận bão này nó vẫn tiếp tục luẩn quẩn trong cái khu vực này mãi cho tới chiều tối ngày hôm nay. Từ 11 giờ sáng cho tới 7 giờ đó là cái trận bão có thể trở lại ở một số khu vực, và nó mang theo những cái trận mưa đá, đá cũng khá lớn. Sáng ngày hôm nay thì nó cũng đã đổ xuống ở cái khu vực như là Dallas, Garland, Richardson rồi. Tuy rằng không có gây thiệt hại nhiều nhưng mà gió thổi rất là mạnh. Quý vị lái xe cẩn thận, và nếu thấy cái khu vực của mình đang mưa và cần thiết lắm thì chúng ta mới ra, còn nếu không thì chúng ta nên ở nhà. Chúc quý vị vui vẻ và an toàn trong ngày hôm nay.